This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth.
KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM được phát trên 1600 AM và 1160 AM thưa quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu để tìm hiểu thêm về những cái nơi mà mình đã ở đó, mình đã đi qua, mình đã nghe nói tới hay hoặc là mình đã đọc được ở đâu đó mà Hoàng Tính đang ngừng lại ở Sài Gòn với rất là nhiều những cái điều mà chúng ta chia sẻ. Thì tất cả những cái nơi đó riết rồi, những cái địa danh nó cũng đã trở thành quen thuộc, nhưng mà chắc ít khi mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có tên như vậy ha thưa quý vị. Thì những bài viết, những sưu tầm trong cái chương trình này cũng được hình thành theo những cái tài liệu, những cái sưu tầm từ những cái sách báo cũ của những người học giả ở miền Nam, như là cụ Vương Hồng Sển, cụ Sơn Nam và những cái người sưu tầm khác. Và thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để nói về trong lần trước Hà Tính đã chia sẻ đến quý vị về dầu Khuynh Diệp Bác Sĩ Tính, thì cũng là một cái loại dầu mà cũng phải gọi là rất là nổi tiếng ở miền Nam. Ngày xưa ở chúng ta, người ta thường nghe nói đến cái dầu cù là, phải không thưa quý vị? Dầu cù là rất là nổi danh ở trong Nam, và đến nỗi mà bất cứ một cái loại dầu cao, dầu gió nào có tác dụng chữa bệnh thì đều được gọi là dầu cù là. Có khá nhiều điều thú vị xoay quanh cái thương hiệu vàng bóng, một thời vàng bóng đó thưa quý vị. Có ai còn nhớ tới dầu cù là hay không ha? Chắc là nhiều người cũng vẫn còn nhớ ngày nhỏ chơi cái trò bòn bon không thưa quý vị. Vừa rờ rẫm đón ai với ai mà vừa cười he he he, nhằm cười khanh khách. Đó, trước năm 1975 thì cái trò chơi trẻ con bao giờ cũng có một cái bài đồng dao để hát. Cái trò mà bòn bon cũng vậy. Quý vị nhớ không? Bòn bon sô cô la, bánh tây, sữa hộp gà, dầu cù là, bánh trung thu. Toàn là những cái món tuổi thơ thòm thèm, trừ cái dầu cù là ra thôi. Những năm đó, rồi kể cả sau những tháng ngày đen tối sau năm 1975 nữa, đứa nhỏ nào chẳng quá quen thuộc với cái hũ cao tròn tròn nho nhỏ, phải không thưa quý vị? Đó, trên có hình con chim bồ câu trắng hay hoặc là ngôi sao, hay hoặc là những cái chai dầu cù là trước kia nữa. Và mỗi lần mà mở là phải nghiến răng, nghiến lợi, xoay nhọc ơi là nhọc để mà mở ra được cái dầu cù là này. Bị gì thì mẹ của mình cũng lấy tay, với tay lấy cái hũ cầu dầu cù là này. Đau bụng so dầu cù là vô hết đau, cảm sốt cũng dầu cù là, trầy tay chân mũi cắn cũng dầu cù là, nói chung là bả bệnh. Vâng, thưa quý vị, cù là có phải thành tên do một cái lần bộp chộp hay như là cái cây thì là cái cù là không? Cái tên nó lại nghe nhồn nhột, nó dễ làm cho một số những cái nhà nhà sưu tầm khó mà lấy nhà tầm bảy nguyên ngọc. Phải không thưa quý vị? Đó. Thì theo như học giả An Chi, người miền Tây ngày xưa hay gọi người Miến Điện là cái người cù là. Đó, thì xóm có đông người Miến Điện gọi là xóm cù là. Hiện thì ở Rạch Giá vẫn còn có xóm tên ấy, xóm cù là. Còn có mối liên hệ Miến cù là thì vẫn chưa rõ. Do vậy thì cái dầu cù là lại do người Miến mang đến nước ta thưa quý vị. Đó, cái bài đồng dao nó cũng nói rõ rồi, phải không thưa quý vị? Bòn bon sô cô la, bánh tây, sữa hộp gà, dầu cù là, bánh trung thu. Thì hồi xưa không có bánh trung thu. Đó, thật sự ra là bòn bon sô cô la, bánh tây, sữa hộp gà, dầu cù là, mắc su. Vâng thưa quý vị, bên cạnh những cái loại dầu gió chủ trì cảm mạo, dầu cù là được dân chúng khắp nơi sử dụng một cách phổ biến, nhất là dùng để bôi trơn ở ngoài da cho nó ấm cổ, cho nó ấm bụng, hoặc là bỏ một chút vô cái nồi nước xông để xông lên mỗi khi mà trái gió trở trời. Đó, thời trước thì dầu cụ là Mác Xu và dầu cụ là hiệu Ông Tiên của nhà thuốc Ông Tiên, dầu cụ là hiệu con cọp mà ở bên này cũng có, thưa quý vị, dầu cụ là hiệu con cọp trắng hay hoặc là đỏ đó, tức là cái loại cụ là màu trắng hoặc là cụ là màu đỏ ở bên xứ sở Hoa Kỳ mà chúng ta thấy ở trong những nhà thuốc Tây Hoa Kỳ cũng có bán đó, thì luôn luôn được người dân giữ một cái vài lọ trong nhà của ngày xa xưa. Và đây là ba loại dầu cao làm ra từ những cái loại thảo dược như là bạc hà, quế, khuynh diệp, tràm, long não, vân vân đó. Dầu cù là hiệu con cọp thì ít được nhắc đến trên cái thương trường bởi một cái sự áp đảo quảng cáo của dầu cù là Mác Xu cũng như là dầu cù là hiệu Ông Tiên ngày xưa, thưa quý vị. Tuy vậy, nó cũng đã được sử dụng phổ biến nhiều nhất ở cái vùng Chợ Lớn ngày xưa bởi chủ nhân sản xuất là ông Tích, là một đại thương gia người Hoa đến định cư ở đất Sài Gòn mà sau này người ta gọi là đất Chợ Lớn đó. Từ cuối thế kỷ thứ 19 thì ông Tích còn có cả một cái cơ nghiệp làm ăn theo cái kiểu gia tộc cùng với lại các con của mình là ông Nghiệp Hùng, ông Nghiệp Sơ, ông Nghiệp Kỳ, quản lý cả một ngân hàng, xây cất nhà cho thuê, nhà máy dệt, công ty vận tải đường bộ và đường thủy, rồi xuất nhập cảng hàng hóa, rồi xưởng đóng tàu, rồi công ty bốc dỡ hàng hóa ở thương cảng Sài Gòn. Thưa quý vị, dầu Mác Xu, dầu con cọp cũng như là dầu Ông Tiên trong đông dược gọi là dầu cao là một cái loại dầu mỡ sệt đặc. Và kể từ khi mà bà Dao Xu, thưa quý vị, làm ra cái loại dầu cao bán ra thị trường thì người Việt mình gọi là dầu cù là. Và từ đó thì dầu cù là cũng đã trở thành tên gọi thông dụng dành cho các loại thuốc cao sức ở ngoài da. Hồi nhỏ thì bọn con nít nó thường hay nghe ngao, như quý vị cũng đã nghe đó phải không? Bọn bon, sư cù la, sữa hộp gà, dầu cù là Mác Xu. Hay hoặc là có đứa còn đọc một cái bài thơ quảng cáo dầu cù là hiệu Ông Tiên, sức vô chót mũi nổi điên tức thời. Thưa quý vị, bà Dao Xu này là con gái của hoàng tử Miến Điện Minh Gung lưu vong sang Sài Gòn khi mà xảy ra cái chiến biến trong triều đình Miến Điện ở Mandalay. Ông lưu vong và sống tại Sài Gòn được 32 năm. Ông mất năm 1921 và theo nhà khảo cứu Nguyễn Đức Hiệp thì cái niên giám Đông Dương năm 1908 thì ông Minh Yun này có cái địa chỉ ở cái đường Paul Plangy, tức là đường Hai Bà Trưng ngày nay đó, thưa quý vị. Đó, nhưng mà cái niên giám năm 1909 không thấy tên, và niên giám năm 1910 cũng trên cái con đường Hai Bà Trưng cũ này, nhưng mà ở cái số khác. Thì trong cái niên giám năm 1911 cho biết là ông Minh Dung này trú ngụ ở số 90 ở cái đường Le Grand de la Haye, tức là cái đường mà Điện Biên Phủ ngày nay đó, thưa quý vị. Còn cái niên giám năm 1912 thì lại ghi là ở số 192, cũng cái trên cái con đường Le Grand de la Haye đó. Thì thưa quý vị, ngoài cái việc mà cho ông hoàng Miến Điện Minh Gun này cư trú ở Sài Gòn, thì lúc bấy giờ thì người Pháp cũng đã cung cấp cho ông một số tiền để mà ông sinh sống. Có thể là các địa chỉ trên là những cái chỗ của gia đình ông cũng như là con cháu của ông ở Sài Gòn. Thì ông Minh Gun Minh có ba người vợ, trong đó có một bà là người Việt, không rõ là bà Dao Xu là con của một người vợ nào Miến Điện hay là Việt Nam của hoàng tử Lưu Vong Minh Dung này. Theo như nhà văn Sơn Nam viết trong một cái truyện ký xóm Cù Là ở Rạch Giá, lấy cái bối cảnh của thập niên năm 1930 của thế kỷ trước, thì ông có biết, ông nhà văn Sơn Nam có biết như sao, thưa quý vị. Dân trong xóm sống vui vẻ tập trung tại ngã tư, nơi gặp gỡ tự nhiên của hai con rạch Công Queo, và dùng đến ba thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Miên, tiếng Triều Châu. Các vị bô lão cho biết xưa kia vài người mộ đạo đã cất cái ngôi chùa tại ngã tư. Một vị tướng nhà Nguyễn có tá túc tại chùa, dâng cho chùa một cái tượng Phật nhỏ thỉnh từ xứ Cù Là trong lúc bôn ba hải ngoại. Các vị bô lão còn nói rõ gọi là Cù Là mới đúng, Cù Là chỉ cái xứ Miến Điện giáp ranh với Simla. Oh, Thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và Hoàng Tính đang chia sẻ với quý vị về cái dầu cù là của ngày xưa như thế nào. Và cũng chính vì hay cái chữ cù là mà cái người viết này cách nay cũng hơn 30 năm, thì người viết phải cất công đi về phương Nam để tìm hiểu tận tường cái địa danh Cù La hiện nay bao gồm những cái ấp Hòa Thuận, xã Bình Hòa Hiệp, một góc khu phố Minh Phú và một góc khu phố Minh Lạc của thị trấn Minh Hương, Minh Lương, với cái địa hình của một gã ngã ba sông thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Và thưa quý vị, cái người viết ra một cái bài sưu tầm này đó là anh Nguyên Trang, là làm cho cái tờ báo Trẻ tại Đà Lạt mình nè. Thưa quý vị, cảm ơn anh với cái bài viết để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị và cộng đồng hương của chúng ta. Hoàng Tính xin được tiếp nha, trong cái bài dầu cù là của anh như sau. Có lẽ cái phở ông Sơn Nam ông viết trong cái chuyện xóm cù là khi ấy còn là một cái ngã tư của hai cái con rạch, sau đó mở rộng thành một cái con sông. Nơi đây có một cái làng nghề chuyên làm cối xay lúa bằng gỗ, người dân địa phương còn gọi là xóm cối cù là. Cối xay lúa truyền thống bằng gỗ kiểu này đã xuất hiện trên 100 năm, hình dạng lạ lẫm so với các cối xay lúa có mặt tại vùng Nam Bộ. Tìm hiểu thêm từ các vị bô lão vì sao có tên là xóm cù là, thì các vị cho biết từ đời cha ông đã nghe hai tiếng cù là. Có vị thì cho rằng do hồi xưa thở cuối thế kỷ thứ 19, lúc mà hoàng tử Minh Quân lưu vong được người Pháp giúp đỡ chu cấp tiền bạc cho ông sinh sống ở Sài Gòn, và cũng vào thời gian sau đó thì có một nhóm người cù là, tức là người Miến Điện, cũng lánh nạn di cư sang Việt Nam, định cư ở cái làng Vĩnh Hòa Hiệp làm nghề nông và buôn bán nhỏ để mà sinh sống, và có thể từ đó mà có cái tên là xóm cù là. Thì cối xay lúa truyền thống bằng gỗ tại xứ này nức tiếng nhất là vào cái giai đoạn khi mà người ta đang chiến đấu để chống lại người Pháp bao vây kinh tế đó. Cuộc sống của người nông dân gặp rất là nhiều những cái khó khăn, không thể sử dụng máy xay lúa bằng điện. Có khoảng mấy chục gia đình chuyên làm cối xay lúa bằng gỗ đi bán quanh vùng miệt thứ Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, nên nơi đây lại có thêm một tên mới là xóm cối cù là. Rồi xét hai cái chữ cù là thì có nguồn gốc từ cái người Miến Điện chạy sang miền Nam Việt Nam lánh nạn, dần dần định cư sinh sống, và cái chiếc cối xay lúa phần nào là cái kiểu cối truyền thống của người nông dân Miến Điện ngày xưa chăng. Thì trở lại cái chuyện dầu cù là, thì dầu cù là Mắc Xu của bà Đao Hiu bắt đầu nổi tiếng từ thập niên năm 1950, được dân chúng khắp nơi yêu chuộng. Khắp nơi ở Sài Gòn, đâu đâu người ta cũng có thể người ta nhìn thấy cái bảng quảng cáo to treo quanh các chợ và các đại lý bán thuốc đông y đó. Bài viết của ông Nguyễn Đức Hiệp đã ghi nhận là bà Đao Du là một thương gia có thế lực ở Việt Nam lúc bấy giờ, và bà rất là giàu có. Bà lập gia đình với một người Việt Nam và có đầy đủ con cháu nội ngoại. Bà sản xuất, phân phối cũng như là buôn bán dầu trị bệnh, cũng giống như dầu Tiger Balm nổi tiếng ở Miến Điện. Dầu cù là Mắc Xu của bà Đao Du được ưa chuộng ở khắp Đông Dương. Dầu Tiger Balm có cái màu đỏ, trong khi đó thì dầu của bà Đao Du này thì ở Đông Dương thì lại có một cái màu xanh, là màu xanh lá cây. Thưa quý vị, tổng đại lý của dầu cù là Mắc Xu tại Sài Gòn trước đây nằm ở trên đường Pierre Louis, tức là đường Nguyễn Trãi, cái khúc quận nhất á, gần nhà thờ Huyện Sĩ, cách cổng xe lửa. Nay thì cái cổng xe lửa này đã bỏ rồi, chỉ có mấy căn căn phố thôi. Phía sau lưng của nó nay là đường Phạm Ngũ Lão, ngó qua cái chợ Thái Bình. Dầu cù là Mắc Xu được quảng cáo khắp nơi ở miền Nam Việt Nam, trên báo chí, trên những cái biển quảng cáo ở các chợ như là chợ An Đông cũng có gắn, rồi chợ Thái Bình cũng có gắn. Ở các hiệu buôn, hiệu thuốc, dầu của bà Đao Du này được quảng cáo là dầu cù là, dầu gió hay hoặc là dầu bạc hà, chữa trị tứ thời cảm mạo. Thì bà Đao Du này mỗi lần mà bà đi quảng cáo dầu cù là thì có lúc lại phải dẫn theo một con voi. Con voi này sao được giao cho Thảo Cầm Viên Sở Thú Sài Gòn, tên con voi là Xà Cung, thưa quý vị. Đó, bản thân bà Đao Du là một Phật tử mộ đạo và là người con có hiếu, và cũng theo nhà sưu tầm Nguyễn Đức Hiệp Thì khi mà nghe tin Thượng tọa Sayadaw từ Miến Điện đến Campuchia, thì bà Đào Du này đã thân hành đi đến Phnom Penh để gặp ngài và đại thọ mọi chi phí mời ngài đến Sài Gòn. Thì từ Campuchia, Thượng tọa Sayadaw và các thân tín tháp tùng bằng máy bay đến Sài Gòn làm lễ đọc kinh Paritta, tức là kinh mà đọc dùng để xua đuổi ác tà và xua tan bệnh tật, được công quả. Sau khi được trân trọng ban phát của Tam Bảo hay hoặc là các đồ vật tông giáo tại mộ của cha bà là vị hoàng tử quá cố Minyun, như là theo cái phong tục của Phật tử Miến Điện ở cái lễ chôn cất. Rồi thì với cái biến cố của năm 1975 sau đó thì công ty sản xuất dầu Maxu không còn hoạt động nữa, và bà Đào Du này cũng như là đa số con cháu của bà cũng đã định cư nước ngoài. Dù cô là Maxu nay chỉ còn trong ký ức của những người Sài Gòn xưa cũ thôi đó thưa quý vị. Đó là một cái bài viết của tác giả là anh Trang Nguyên, là một trong những người chủ biên của cái tờ báo Trẻ ở ngay vùng Đà Lạt phố của chúng ta. Cảm ơn anh Trang Nguyên với cái bài viết hay để chúng ta tìm hiểu hai chữ Cù Là như thế nào. Và hoàn tính cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu về chỗ Cù Là nhé. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau.